Kim Anh thân chào quý vị thính giả của đài SBS Việt ngữ. Chúng ta đang ở vào giai đoạn mùa hè tại Úc. Vậy thì làm sao để vườn nhà của quý vị có thể sống sót sau những ngày nắng nóng chói chang của mùa hè nước Úc? Trong chương trình hôm nay, Kim Anh xin được điểm qua một số thông tin về chăm sóc vườn nhà vào mùa hè. Thứ nhất là chăm sóc cây phù hợp. Ví dụ như hoa trà nhà bạn có rụng nụ và hoa hay không? Khi hoa trà bắt đầu nảy chồi vào mùa hè thì việc mất nụ và hoa đột ngột thường là hậu quả của việc cây bị khô héo, đặc biệt là khi quý vị trồng cây trong chậu. Trong trường hợp này thì quý vị có thể phủ mulch và tưới nước sâu 1 đến 2 lần một tuần trong thời tiết nóng và khô để hạn chế vấn đề phổ biến và khó chịu này. Thứ hai là giúp cho chậu cây thoáng mát. Đối với các cây trồng trong chậu, đặc biệt là chậu đất nung, thì mùa hè rất là dễ bị quá nóng. Quý vị có thể phủ nhẹ lớp mulch và nếu có thể thì hãy đặt các chậu cây này ở nơi tránh ánh nắng nóng phía tây. Nếu cây trồng trong chậu khô đến mức khó làm ướt lại thì hãy ngâm chúng trong xô nước khoảng nửa giờ và sau đó để ráo nước. Thứ ba là quý vị nhớ ngăn chặn nấm mốc. Quý vị có thể tưới nước vào buổi chiều mát. Thời gian tốt nhất để tưới vườn của bạn là buổi sáng. Nhưng nếu như mà quý vị tưới vào buổi chiều thì hãy dành đủ thời gian để cho tán lá khô trước khi mặt trời lặn. Điều này sẽ giúp làm giảm nguy cơ nấm mốc và các loại nấm khác tấn công lá cây. Đồng thời thì quý vị cũng ít bị muỗi hay là các loại côn trùng khác cắn hơn. Nấm mốc thường xuyên tấn công hoa hồng, bí ngô, dưa, bí xanh và dưa chuột. Quý vị có thể xịt cây hàng tuần bằng dung dịch pha từ 1 phần sữa bò với 10 phần nước. Quý vị có thể lặp lại sau khi trời mưa lớn hoặc là sau khi tưới. Và đây là một cái biện pháp phòng ngừa hiệu quả để chống nấm mốc. Thứ tư là mỗi lần tưới nước, quý vị có thể thêm chất dinh dưỡng vào nước bằng cách bón phân hòa tan có sông biển, seaweed. Tưới phân kali xung quanh các gốc cây ăn trái để cải thiện hương vị và độ mọng nước của quả, giúp cây khỏe mạnh hơn cũng như là chống nấm trên lá. Thứ năm là quý vị hãy nhớ là bảo vệ các cây mới trồng, bởi vì cái thời tiết nắng nóng quá mức thì cũng nếu mà không được che chắn, chăm sóc phù hợp thì những cái cây mới trồng cũng rất là dễ chết. Và ngay sau đây thì Kim Anh mời quý vị hãy cùng nghe chị Luyến Morrison từ Tasmania chia sẻ về cách chăm sóc vườn vào mùa hè mà chị hay làm đối với khu vườn nhà của mình. Xin chào Luyến, mình có 3 tháng hè ở Úc là tháng 12, tháng 1 và tháng 2. Trong chương trình trước cách đây khoảng 2-3 tháng thì Kim Anh cũng đã hỏi Luyến về cái vấn đề là mình chuẩn bị, mình chăm sóc vườn như thế nào và cuối đông chuẩn bị bước qua mùa xuân. Lần này thì Kim Anh cũng muốn hỏi Luyến thêm, nó tương tự như vậy nữa nhưng mà không phải là mùa xuân nữa mà là chăm sóc vườn vào mùa hè. Theo cái kinh nghiệm của Luyến thì mình cần phải làm những cái việc gì?
Thực ra mùa hè nó có một cái vấn đề là không biết là ở các vùng khác thì như thế nào, nhưng ở Tasmania nó sẽ có một cái vấn đề là thứ nhất là nhiều khi ấy, trời nắng và mưa bất chợt, nghĩa là đang nắng nóng, nhiệt độ rất cao, xong rồi đột nhiên là mưa ập xuống, thì cái thời tiết như vậy ấy, nó sẽ dẫn đến là vườn rất dễ bị bệnh, bị nấm. Và cái nguyên nhân bị nấm ấy thì là nó do cái độ ẩm trong cái đất và trong ở những cái gốc cây ấy. Và nếu như mà mình không dọn dẹp sạch sẽ những gốc cây thì nó sẽ dễ bị nấm lan từ những gốc cây ra, và sau đó thì nó dẫn đến cái hiện tượng là lá cây bị đốm đen và sau đó bị vàng lá một loạt và bị rụng xuống. Thì ở hoa hồng thì nó gọi là bệnh đốm lá đen ấy, nó sẽ xuất phát từ cái đó. Trong mùa hè thì em thấy có hai cái việc cũng rất là quan trọng khi mà em làm vườn và em không bỏ qua. Một cái là tưới nước, tức là ví dụ như nếu mà trời nóng khô quá lâu ấy thì mình phải tưới đều đặn, làm sao cứ ít nhất là cây nó phải hai ngày phải có nước một lần. Và thứ hai nữa là và trong cái vấn đề tưới nước đấy thì thêm một cái nữa là phải giữ được cái độ ẩm cho cây, giữ được nước cho cây ấy. Ở đây ấy, thì người Úc họ có một cái bí quyết là họ sẽ thông thường là, ví dụ như một cái mảng đất mà người ta trồng ấy thì người ta sẽ trải lên trên cái đất đấy một cái tấm bạt màu đen. thì cái tấm bạt màu đen đấy nó có hai tác dụng. Một là giữ được cái độ ẩm cho đất, ví dụ như là bình thường nếu mà đất mình phơi ra nắng ấy, là nắng với cái độ ẩm không khí thấp cộng với nắng to ấy, thì nó sẽ mất nước rất là nhanh. Thay vào đó thì là người ta sẽ trải một cái lớp bạt đen lên như vậy rồi, thì nó sẽ giảm bớt cái việc hút nước từ dưới đất đi lên, thì nó sẽ giữ được cái nước cho đất. Và khi mà người ta trồng cây thì người ta sẽ trồng ở vị trí nào thì người ta sẽ cắt cái bạt đen nó đúng ở cái vị trí đó, người ta cho cái cây xuống thôi. Và sau đó thì người ta sẽ phủ lên một cái lớp gỗ gỗ vụn hoặc là mặt cưa hoặc là cái bã mía ấy, để cho cái vườn nó sạch. Thì cái việc này ấy, nó có hai tác dụng, một là ngăn cỏ dại và hai nữa là giữ được độ ẩm cho cây. Thì trong mùa hè thì điều quan trọng, một trong những việc rất quan trọng đấy là giữ độ ẩm cho cây đó. Việc thứ hai nữa là phải luôn luôn làm cho cái gốc cây nó sạch sẽ. Cái gốc cây sạch sẽ thì mình phải luôn nhổ cỏ dại ở trong những gốc cây đó, đồng thời mình cũng phải bỏ hết, ví dụ như những cái lá cây nó rụng xuống hàng năm ấy, nó hay bị rơi xuống đó, thì mình phải bỏ hết đi, mình phải khai thông nó ra, mình phải làm cho cái gốc cây nó sạch sẽ thì nó sẽ không bị nhiễm nấm đấy. Và đấy là hai vấn đề quan trọng nhất. Còn thêm một cái vấn đề nữa đấy là em thấy rất nhiều người bón phân ấy, họ họ bảo là họ tưới nước hàng ngày rồi họ cũng bón phân mà tại sao cây của họ vẫn bị héo, vẫn không phát triển được. Thì cái nguyên nhân là thì phải kiểm tra cái rễ, cái đất ở dưới dưới gốc cây ấy, xem là nó có bị bó rễ không. Có nghĩa rằng là khi mà cây nó phát triển ấy, nó mọc ra thì nó sẽ có rất nhiều những cái rễ, bao gồm rễ cọc và rễ chùm, cái rễ xung quanh cái cây đó, thì thông thường nó sẽ giữ cho cái đất ở dưới cây, dưới gốc ấy rất là chặt. Thế thì khi mà em bón phân hoặc em tưới nước thì em thường hay là cứ cách khoảng vài tuần một lần ấy, là em sẽ phải dùng cái xẻng nhỏ ấy, cái xẻng cầm tay ấy, là em sẽ xới xung quanh cái gốc cây đấy để chắc chắn một điều rằng là cái đất ở xung quanh gốc cây nó không bị bó, không bó vào cái rễ. Thì bởi vì khi mà nếu mà đất ở gốc cây nó bị bó vào cái rễ thì khi mà mình tưới nước xuống ấy, thì nước nó sẽ không vào được cái gốc của cây mà nó sẽ đi theo những cái phía bên ngoài và nó chảy ra chỗ khác hết, chứ nó không vào cái cây của mình. Cho nên là mình phải xới làm cho cái đất ở cái gốc cây nó tơi lên, thì khi mà mình tưới nước ấy thì nước nó mới vào được cây và nó mới nuôi được cây đó. Thì đấy là một vài những cái vấn đề em nghĩ rằng là như cá nhân em, như kinh nghiệm của em là em cần phải lưu ý để mà làm vườn vào mùa hè là như thế.
Vậy thì vào mùa hè thì thường luyến có trồng thêm hay là gieo hạt thêm những cái loại hoa nào hay không? Tại vì hình như là Kim Anh thấy là vườn nhà luyến á là giống như là một cái vườn hoa bốn mùa, mùa nào cũng có hoa vậy đó.
Em có một cái mảnh vườn nhỏ, em sẽ thay thay cái màu sắc cho cái mảnh vườn đấy hàng năm. Thực ra em vốn dĩ đã trồng thực dược ở chỗ đó rồi, thì hoa thực dược nó sẽ nở vào mùa mùa thu, nên là khu vườn đó thì thỉnh thoảng em sẽ trồng thêm một vài cái giống khác, ví dụ như là hoa dã yến thảo hoặc là hoa cúc vạn thọ và một vài khóm vào đó để cho nó tạo ra cái màu sắc cho vườn thôi. Em đang muốn trồng thêm hoa hướng dương, là tại thấy một vài nhà hàng xóm trồng rất là đẹp nên em cũng định trồng thêm, sẽ gieo hoa vào vào dịp này, xong rồi nó sẽ nở vào mùa hè.
Mùa hè là hoa hướng dương nở, là bây giờ mình trồng. Trong suốt cái giai đoạn mùa hè thì Luyến có định trồng thêm cái hoa nào để cho mùa thu nó ra chẳng hạn?
Đúng rồi, em thì mùa hè em không phải trồng gì vì đến mùa thu thì đã có hoa thực dược rồi. Về cái vấn đề chăm sóc của cái cây thực dược ấy, thì tại vì hoa thực dược em trồng ở trong những cái vị trí đó là cứ đến mùa ấy là nó sẽ tự khi mà những hoa khác tàn ấy thì là hoa thực dược nó sẽ lên và nó sẽ nở ra vào mùa thu. Tuy nhiên là để cho hoa thực dược đẹp thì thường là em sẽ phải nhổ cái cây hoa thực dược đến lên và cắt tỉa bớt củ đi. Ví dụ như là mỗi một năm ấy, hoa thực dược nó sẽ mọc ra rất là nhiều củ, thì là nếu như mà mình cứ để nguyên như vậy thì nó sẽ mọc lên những cái thân cây, và cái thân cây đó bởi vì nó quá nhiều ấy nó sẽ bị nhỏ và nó ra hoa nó không được đẹp. Sẽ phải nhổ ở đào những cái củ thực dược đến lên rồi tỉa bớt đi, rồi mình chỉ để một vài củ trên một khóm thôi thì nó sẽ đẹp.
À, nhắc đến củ thì không biết là vườn nhà Luyến nó có những cái loại hoa mà trồng từ củ lên không vậy Luyến?
Em có ví dụ như hoa thực dược này, hoa ly với cả hoa hoa tulip, ví dụ như mấy cái hoa mùa xuân như là thủy tiên đấy ạ.
Hoa mà ly á là hình như là mùa hè là nó lên đúng
Đúng
không?
rồi, mùa hè hoa ly thì hiện tại bây giờ nhà hoa ly nhà em đã ra rất nhiều nụ rồi ạ. Thì nó thường nở vào dịp Giáng sinh giữa tháng 12 cho đến khoảng hết tháng 1, đấy là cái khoảng thời gian của hoa ly. Và hoa oải hương sẽ nở vào mùa hè.
Đối với những cái cây mà trồng từ cũ đó, Kim Anh cứ thắc mắc là không biết là sau khi những cái cây trồng từ cũ nó đã lên hoa và nó tàn thì mình chăm sóc nó như thế nào? Tại vì thường lúc đó là cái cũ nó sẽ nằm ở dưới mặt đất, nó sẽ không còn cây gì hết, thì nó lá nó héo rồi, chẳng hạn như cái cây thủy tiên á, thì mình để cái cũ đó ở dưới đất và tiếp tục chăm sóc để mùa sau nó lên, hay là Kim Anh lại đọc thấy là có nhiều người bảo là mình lấy cái cũ lên rồi mình cất ở trong cái nơi nào khô ráo rồi đến mùa sau mình lại trồng lại để cho nó lên chẳng hạn.
Cái này thì nó sẽ lại tùy từng giống cây và tùy từng điều kiện khí hậu nữa chị. Như hoa ly chẳng hạn, hoa ly ấy thì sau khi mà hoa tàn ấy thì là mình sẽ phải vẫn phải để cái thân cây ở đó, không được cắt hết đi. Sau đó thì như em thì em chỉ cắt bỏ cái, bởi vì hoa ly nhà em nó rất là cao ấy, thì em chỉ cắt bỏ cái phần hoa đi thôi, còn là em vẫn để cái thân ở đó. Thì sau đó ấy, thì khoảng tầm mấy tháng sau khi mà cái thân nó thực sự tàn hẳn, nó khô rồi ấy, thì là mình sẽ nhổ cái phần thân đấy lên. Thì lúc đó là cái thân nó hoàn toàn khô và nó tách rời khỏi cái củ bên dưới rồi. Cái củ hoa ly ở bên dưới ấy, nó vẫn phát triển và nó to hơn. Cứ năm sau nó lại to hơn và ra nhiều hoa hơn năm trước, và nó ra 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 nhiều cây hơn năm trước. Đấy là đối với hoa ly. Đối với hoa thực dược thì người ta khuyên rằng là mình nên nhổ cái củ lên, xong rồi mình phải tách cái củ ra, mình trồng lại thì hoa năm sau nó mới đẹp hơn năm trước. Còn nếu mà mình cứ để như vậy thì năm sau hoa nó mỗi năm một hoa nó lại một nhỏ hơn.
Như chẳng hạn như cây thủy tiên nhà Kim Anh nha, là mùa vừa rồi là nó đã lên rồi, nó lên hoa rồi, xong rồi sau đó nó tàn. Theo cái hướng dẫn thì Kim Anh vẫn để cho cái thân á nó tàn hẳn luôn, là nó tự nó xúc ra chứ mình không có cắt không gì hết. Người
Đúng
ta
rồi.
bảo là để cái lá nó vẫn hấp thu cái ánh nắng mặt trời rồi chất bổ nó dồn lại vô trong củ, thì mình cứ để như vậy để cho đến mùa sau, đến mùa xuân năm sau nó lên lại hay như thế nào?
Vâng, hiện tại thì hoa thủy tiên và hoa tiên ông nhà em ấy, là em để như vậy và em thấy không thấy nó có ảnh hưởng xấu gì cả. Năm sau nó vẫn lên đẹp đẹp như bình thường, nó to hơn. Cho nên là hiện tại thì em vẫn đang để như thế.
Từ đây cho đến cái mùa xuân năm sau mình chăm sóc nó như thế nào? Mình vẫn bón phân tưới nước bình thường cho nó hay là
Không, mình không có bón phân tưới nước gì trong cái thời gian nó ngủ đông hết.
giai đoạn này là giai đoạn nó ngủ đông?
Đúng rồi ạ, đến hết mùa, đến mùa đông ấy thì mình phải xem cái vị trí nó ở đâu, rồi nếu được ấy thì mình có thể khai thông cái diện tích, cái chỗ mà cái củ ấy, để nó không có những cái phần tre ở bên trên, ví dụ như là bữa không có cỏ ở đó này, không có rác ở đó, ví dụ vậy thì là cây nó sẽ lên nhanh và khỏe hơn.
Cảm ơn Luyến rất là nhiều đã dành thời gian để chia sẻ những cái thông tin rất là hữu ích. Kim Anh xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình hôm nay và hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau.